นะโมอะรีดาปะ
อะรีดาปะ
Xin xin thông báo là cái chương trình nói về sự quan trọng của hộp niệm cũng sắp hết. Và tuần tới đây thì chúng tôi sẽ cố gắng dành một tuần lễ trả lời những cái câu hỏi gì mà nếu mà vị nào có cái thắc mắc gì về hộp niệm thì nên viết giấy rồi thẳng cho tôi luôn. Nếu không có cái câu hỏi mới thì ở kia cũng có một số câu hỏi còn đang tồn trữ lại thì chúng ta cố gắng giải quyết. Và cũng xin báo cho chư vị biết là chúng tôi ở đây có một cái nhóm hộ niệm gọi là nhóm hộ niệm chung rải rác khắp nơi trên thế giới, cũng có mấy trăm người, và người ta chờ những cái tin tức này để người ta học hỏi và từ họ họ lập những cái ban hộ niệm ở các quốc gia. Và cũng có nhiều chỗ người ta có báo cáo thành tích rất là tốt. Nhưng ngày hôm qua đó mình có đưa ra cái tin tức nó quen thuộc nhưng mà nó hay hay là ở cái chùa Thanh Hà ngoài Đà Nẵng thì cái chị tu vô chị nói là thôi chị chấm dứt không có quay phim về vãng sanh nữa. Nhưng mà sau cùng rồi thì chị nói như có một quý vị này tôi biết chắc chắn là ngon lành, tức là chị nói là nếu cái người này mà tôi hồ niệm thì chắc chắn vãng sanh. Chị không nỡ nào mà bỏ cái cuộc vãng sanh này, cho nên chị cũng lấy phim ra chị quay. Và sau cùng thì đúng như chị dự đoán là cái người này vãng sanh bất khả tư nghị. Cho nên chị nói chị sắp sửa chị hoàn thành một cái phim vãng sanh mới. Mình thấy ra sao? Người niệm Phật mà chị đó chị nói là được vãng sanh. Cho nên thay vì tâm mấy nghĩ mà định cái mơ mấy ra. Bây giờ mình đặt ngược lại vấn đề là nếu cái người đó không biết là đàn ông đàn bà, tôi cũng quên hỏi, người ta tu hành giỏi như vậy, tốt như vậy, nhưng mà những cái giờ phút cuối cuộc đời người ta không còn cái ban hộ niệm đến hỗ trợ, mình nghĩ thử rằng là cái người đó có khả năng vãng sanh hay không? Có khả năng, nhưng mà cái xác suất mà được vãng sanh không phải dễ dàng như cái chị đó nói là chắc chắn đâu. Mà cái chị đó nói là chắc chắn, vậy nói là cái người này mà đưa tôi hộ niệm này thì chắc chắn. Có nghĩa là nếu cái người này mà không còn cái ban hộ niệm thì không ai dám nói chắc chắn hết. Chẳng tình bây giờ chúng ta đi ngược thời gian lại, trong những năm trước đây biết bao nhiêu người tu hành giỏi, nhưng mà mình thấy khi họ ra đi không biết là do cái tin tức của mình yếu hay là sao đó, lúc mà có tìm ra một người nào vãng sanh nghe thoang thoáng chứ mà không có cái gì mà chứng minh hết. Nhưng trong khi đó thì cái chị đó thì nói cái người này tôi hộ niệm nhất định phải vãng sanh, chị bảo đảm trước như vậy là sở dĩ cái người đó tin tưởng vững vàng, cái người đó quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đã được như vậy rồi mà còn có cái ban hộ niệm vững vàng nữa thì làm sao mà không được. Chính vì vậy mà một đời tu hành nhưng mà đến cái giờ phút cuối cùng chỉ còn sới một chút thôi là không có người bên cạnh hỗ trợ, nhắc nhở, hướng dẫn, rửa cho mình những cái ách nạn tại chỗ, nhiều khi cũng đành luôn qua. Cho nên mình nói vấn đề mà quan trọng cái sự hộ niệm, mình thấy rõ ràng chính cái phương pháp hộ niệm này cứu độ chúng sanh, chính cái phương pháp hộ niệm này giúp từng người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ khi nào cái người đó bỏ mà thôi, chỉ khi nào cái người đó không còn vãng sanh gì thôi, chỉ khi nào người đó nói tôi muốn ở lại trong lục đạo luân hồi này, tôi không thèm về Tây Phương thì thôi chịu thua, không cách nào mà có thể cứu được. Còn nhất định nếu mà người đó tôi quyết lòng tôi về Tây Phương Cực Lạc, anh hãy hộ niệm cho tôi nhé, chị hãy hộ niệm cho tôi, đạo tràng hãy hộ niệm cho tôi nhé, nhất định không thể nào mà không thành đạo được. Cho nên cái hộ niệm xin thưa ông chưa mình, nó đơn giản không tưởng tượng được, mà nó vi diệu đến cái mức mà mình không thể nào mà mình có thể nói lên một cái lợi ích thiết thực. Có nhiều người chủ trương quyết lòng tu chỉ nhất tâm bất loạn, anh quyết lòng tu nhất tâm bất loạn, thì tôi quyết lòng đem cái phương pháp hộ niệm này loan truyền ra khắp nơi, trong khi tôi chờ anh mất tâm mất loạn thì thời gian đó tôi cũng không biết bao nhiêu người thật sự. Và khi đến cuối cùng anh tìm cho ra một người mất tâm mất loạn, nhiều khi anh chỉ cứu một người đó mà thôi. Trong khi cái thời gian đó phương pháp hộ niệm này cứu độ hàng ngàn người, mà giả sử cuối cùng anh không mất tâm mất loạn thì sao? Nhất định cái trôi lăn theo cái nghiệp ta bà, cái nghiệp lục đạo luân hồi vô cùng oan uổng. Chúng ta là những người phàm phu tục tử, chúng ta không thể nào ý y nói rằng là phương pháp hộ niệm như vậy là ngon lành, là vi diệu. Thôi chúng ta tà tà không đâu à, ta không bao giờ mà tà tà được, mà phải nghe lời ngài Ngẫu Ích đại sư trong năng niệm Phật. Ngài không nói là nhất tâm niệm Phật, mà nói là trong năng niệm Phật. Trong là trong thành, chi kính, khiêm nhường. Năng là chăm chỉ, là siêng năng, là kinh tấn. Đừng có bỏ thời khóa để mà quyết định chúng ta một đời này phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mình chăm chỉ, mình kinh tấn, nhưng mà mình mất cái chữ chăm, nhất định mình không có vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Hôm qua mình đã nói rồi, chỉ cần mình mất chữ chăm là mất chữ chí thành chí kính, coi chừng mình vướng phải. Đức Phật đã nói kheo giữ khẩu nghiệp bất nghị ta hóa, mình lại không giữ cái khẩu nghiệp cứ nói dỗ người mình bị được. Kheo giữ thân nghiệp đừng thất luật nghi. Luật là gì? Là luật lệ của đạo tràng, là nghi tiết của Phật pháp. Mình sới không có cái chữ chân thành đó, mình phạm phải cái này, mình bị lỗi liền, mình bị mất. Mình không chịu giữ ý nghiệp giận hờn cạnh tranh ganh tị, ghét người này ghét người nọ, tôi vướng vào cái tội thứ ba liền. Không chịu giữ ý nghiệp cho nên mình mất thanh tịnh và mình bị ô nhiễm. Chính vì vậy mà cái câu nói của ngài Phổ Đại Sư vô cùng hay, mà hình như có nhiều người sơ ý không có nói qua. Ngài không có nói là nhất tâm bất loạn đâu à, lạ lắm. Ngài nói như thế này nghe, tin tưởng mình vững vàng, phát nguyện vãng sinh tha thiết, dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật, cũng được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời nói của ngài Ngũ Đại Sư. Tín tâm là gì? Là chân thành. Ngài Ân Quang nói chi thành chi thiết là cái đạo nhiệm mộ giúp cho mình thành đạo. Rõ ràng ngài có nói là nhất tâm bất loạn đâu. Có một vị hỏi ngài Ân Quang, muốn bạch hòa thượng, hòa thượng chỉ cho con cái Bát Châu Tam Muội. Ngài nói là anh hỏi câu hỏi đó để làm chi? Nếu mà anh nói là muốn bản thân về Tây Phương Cực Lạc thì không cần gì cái công hạnh phải Bát Châu Tam Muội để mà bản thân về Tây Phương. Anh về chí thành chí kính mà niệm Phật đi thì anh được bản thân. Chứ còn anh hỏi đây làm gì? Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát làm gì mà ngài không thực hiện được cái sự việc này? Nhưng ngài nhìn trong thế gian này, ngài biết chắc chắn không có ai có thể thực hiện được cái công phu này. Mà thực hiện không được mà hỏi làm chi? Hỏi để vọng tưởng, hỏi để cao ngạo, hỏi để mất cái hiểu được chân thành mà niệm Phật. Cho nên ngài làm, ngài nói chí thành chí kính mà niệm Phật đi, rồi tìm người ta về hộ niệm để mà vãng sanh. Không hay hơn là tìm những cái đạo lý cao siêu sao? Ngài là ở bên Đức, bây giờ họ chuẩn bị phát động cái chương trình hộ niệm. Tại vì sao? Tại vì chỉ cần người ta biết cái phương pháp hộ niệm, ta cứu được vãng sanh liền. Mà cứu được một người vãng sanh, tự nhiên cái tinh thần họ lên như diều, và họ sẵn sàng phát cái tâm nguyện vĩ đại ra để mà đi cứu người. Như vậy rõ ràng cần thấy cái con đường đi về Tây Phương xin thưa được, nó không có khó chút xíu nào hết trơn. Mà cái điều là mình phải biết đi là được, biết kết hợp là được. Ngài Tịnh Không nói cái thời này đừng nên tu một mình ở nhà. Là thực ra ngài nói nó có nhiều cái nghĩa, tôi không biết sao tôi nghe ngài nói như vậy, nó hàm trong đó có nhiều cái nghĩa dữ lắm. Mà có nhiều người không hay. Giải đại, giải đại là mất chữ năng, là siêu năng đó. Nhưng mà bên cạnh đó, xin tôi thật, quan gia trái chủ của mình sợ lắm chưa phải rồi. Chính vì vậy mà các ngài luôn luôn nhắc nhở cái thành tâm, cái chi thành, chi kính, đem cái công đức của mình hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho ông nhà trái chủ lo gỡ nợ liên từ bây giờ đây. Và theo đúng như ngài ông Hoàng, ngài nói rất là đơn giản. Ngài nói là chuyện nhà mình thì mình lo, đừng có lo chuyện nhà người khác. Lúc mà nhà làm, đương nhiên có kêu cái lỗi người ta ra nói rõ ràng, người ta áp dụng, ngài áp dụng đúng thật lời Phật dạy. Quý vị để coi, chư tổ đúng đúng thật mà mỗi người nói một khác chứ không có gì cả. Ngài nói nhìn cái lỗi của mình để sửa, đừng có nói cái lỗi của người. Chuyện nhà mình thì mình lo, đừng có lo chuyện nhà người khác làm chi. Lúc nào cũng coi mình là phàm phu tục tử và coi người khác như Bồ Tát. Rõ ràng là gìn giữ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm. Cái người này nó khác biệt cái nguyên tắc, nhưng mà tôi nói nhìn qua nhìn lại đúng hơn như vậy. Trong kinh nó còn vậy. Như vậy là chỉ cần ngẩn chân thành, chí thành, chí kính, cái chỗ mà nghiêm trang thì thanh tâm mà nói niệm lớn lên. Cái chỗ không có trang nghiêm thì niệm thầm, đừng có nên niệm lớn mà sinh ra bất kính. Rồi như vậy quyết lòng niệm Phật, đi về đây phương nhẫn nhục, đừng có sinh cái tâm sân giận. Rồi chỉ trong nhiều ngày nó cũng quằn qua quằn lại quằn lo ba cái lời dạy của cô Đức Phật. Ngài nói chỉ cần như vậy là người nào cũng được tận sanh hết. Kinh Phật nói tất cả chúng sanh bổn lại là Phật, ta niệm Phật đi về Tây Phương là chính tại vì bổn lại ta là Phật. Còn những người họ không chịu thành Phật là tại vì họ không chịu như Phật. Cho nên niệm Phật thành Phật, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Xin chư vị nắm được vững cái nguyên tắc này. Và cũng nắm chân vững một cái nữa là hôm qua mình nói có người niệm Phật được vãng sanh, có người niệm Phật không được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quyết lòng buông xả luôn, quyết lòng tránh cho được những cái cản trở nó đoạn mất cái đường bản thân. Đó chính là ba cái mà Phật nói trong cái phần số 8, số 9, số 10 đó. Không tham lam, không sân giận, không si mê. Ba cái điểm này là bạn phải bỏ trước. Nếu mà quý vị không bỏ trước chắc chắn không cách nào có thể bản thân được. Mà bây giờ quyết định bỏ đi, nhất định không giận nữa. Và người thân trong gia đình đừng có tạo cái môi trường giận cho người thân của mình nữa, tội nghiệp lắm. Cứ vậy mà thôi, không tham lam nữa. Không tham lam được, cái chuyện không tham lam dễ dàng. Đi ra ngồi sốc, cầm cái bó rau lam lên, không thèm lửa nữa. Mà nếu mà cho ngon, tìm cái bó nào cho xấu, đem về nhà, chiều tôi lỗ dài ba cọng rau lam. Tinh thần này là tinh thần bố thí. Tinh thần này là tinh thần cúng dường, chứ không phải đem tiền tới đạo tràng cúng dường, 5-7 ngàn là cũng không phải được chứ chắc. Chính cái tâm này, từ cái chỗ chút xíu xíu như thế này này, tự nhiên tâm mình nó mớ ra, không biết bao nhiêu. Không si mê là cái gì? Nhà cửa của mình mà tham vô cái là si mê, bảo đảm. Còn nhớ đồng tiền mà nhất định là si mê, là bị mê muội rồi. Họ còn tính toán này, tính, ngày định còn tính qua thì mất vãng sanh. Các ngày nó qua nó lại, nó lên nó xuống, vẫn là như vậy. Hồi trưa tôi nghe ngày định không nói, chư Phật thì làm điều 10 điều thiện, còn chúng ta thì không làm 10 điều thiện. Cho nên ta bổn lại là Phật, mà ta không thành Phật là tại vì ta không niệm Phật. Mà niệm Phật rồi mà không chịu buông mấy cái này xuống, còn tính lên, còn tính xuống, còn tham, còn sân, còn si, nhất định dù có tới đạo tràng này là đạo tràng chuyên tu đi nữa, ngày đêm nó hộ niệm nữa, sau cùng mình cũng mất phần hóa sinh, buồn lắm. Mong cho chư vị quyết lòng quyết dạ cùng nhau buồn chờ sạch. Nghĩa là nói là buông là trong tâm của mình buông nha, thoải mái một chút rồi thành tâm chí thành chí kính niệm Phật. Tất cả các vị ở đây đều là Phật hết, nhất định đời này thành Phật, vô cùng sung sướng. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.